Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo Việt Nam trong năm 2015. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Trời vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 19 đến câu 28. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông. Ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn. Ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai? Để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến. Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi qua dép cho người. các việc đó xảy ra tại Betania, bên kia sông Jordan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến! Câu hỏi quan trọng trong bài tin mừng hôm nay là, ông là ai? Câu hỏi này xác định căn tính của một người. Và trước câu hỏi của một số tư tế và mấy thầy Lê Vi này, ông Gioan đã dõng dạc trả lời rằng, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thằng để Đức Chúa đi, và ông sẽ làm phép rửa bằng nước cho những tâm hồn ăn năn hối cải. Như thế, căn tính của Gioan Tẩy Giả là ông đến để rửa mọi người bằng nước và rao giảng về lòng hối cải. Còn căn tính Chúa Giêsu, quyền thế hơn Gioan, đến rửa bằng Thánh Thần và lửa, và rao giảng về nước Thiên Chúa cho mọi người, giúp mọi người nhận ra đấng cứu thế và tin vào Ngài, hầu được cứu độ. Người Do Thái hỏi ông Gioan Tẩy Giả, ông là ai? Câu hỏi của họ cho thấy họ đang mong chờ một đấng mà cựu ước loan báo. Một ngôn sứ sẽ xuất hiện như Mô-xê. Mô-xê là người lãnh đạo dân, giải phóng dân thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Bây giờ dân chúng đang trong ách đô hộ Roma, nên họ cũng mong chờ một ngôn sứ cũng vĩ đại như Mô-xê, giải phóng họ thoát khỏi ách đô hộ của Roma, giải thoát họ khỏi cảnh khốn cùng đó bằng con đường chính trị, con đường bạo lực. Căn tính của Chúa Giêsu không là những cái có theo lỗi hiểu của con người, quyền bính, sức mạnh, địa vị, danh vọng thế gian, nhưng căn tính của Chúa Giêsu là những gì là chính người. Loan báo vương quốc Thiên Chúa và mời gọi con người đón nhận người và tin vào người. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm cho con người đều nhằm giúp họ đón nhận được ơn cứu độ, đón nhận được bình an đích thực trong tâm hồn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống của chúng ta tuy là những người đi theo Chúa, những người họa lại căn tính của Chúa, họa lại lời nói và việc làm của Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta lại hỏi Chúa Giêsu, ông là ai? Chúng ta hỏi về căn tính của Chúa Giêsu. Chính cung cách sống của chúng ta lại là những câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Chính cung cách sống bám vào chức quyền, danh vọng, sức mạnh, quyền bính, lại là sự nghi ngờ lớn nhất về căn tính của Chúa Giêsu. Người khác không thể nhận ra Chúa Giêsu nơi cung cách sống của chúng ta, bởi vì lối sống bê tha của chúng ta. Xin cho chúng ta biết sống căn tính đích thực đời mình, biết đón nhận căn tính đích thực của nhau. Chính lúc ấy, chúng ta đang đón nhận và sống căn tính đích thực của Chúa Giêsu. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vẫn còn, trời vương trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo. do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ 6.000 thành viên các ca đoàn trẻ. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 6.000 thành viên các ca đoàn trẻ về Roma tham dự đại hội quốc tế lần thứ 40. 6.000 người trẻ từ 5 đến 28 tuổi, thuộc các ca đoàn đến từ 18 quốc gia, trong đó có Italia, Đức, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Ba Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Ireland và một số nước khác, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ dự đại hội từ ngày 28 tháng 12 năm 2015 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2016 với chủ đề Các em hãy hát lên niềm hy vọng của mình. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi do ba em nêu lên. Đức Thánh Cha cho biết Ngài thích nghe hát nhưng không biết hát. Ngài nói, cha như con lừa vì không biết hát, cha cũng không nói hay, vì cha có một khuyết tật về phát âm khi nói. Cha có một người ông làm nghề thợ mộc, vẫn luôn hát trong lúc làm việc. Bài ca có tác dụng giáo dục tâm hồn, mang lại ích lợi cho tâm hồn. Ví dụ, một bà mẹ muốn cho đứa con nhỏ của mình ngủ, bà không nói với con. 1, 2, 3, 4. Nhưng bà hát ru con. Đứa bé cảm thấy yên hàn và thiếp ngủ. Thánh Augustino nói một câu rất hay khi bàn về đời sống Kitô. Hãy hát và tiến bước. Đời sống Kitô là một con đường, nhưng không phải con đường buồn sầu. Trái lại là con đường vui tươi. Vì thế mà ta hát. Hát và tiến bước. Khi trả lời câu hỏi của các em, làm sao mà Đức Giáo Hoàng tốt lành như vậy, không bao giờ nổi giận? Đâu là những điều dốc lòng tốt của Đức Giáo Hoàng cho năm mới? Thì Đức Thánh Cha trả lời bằng cách nhắc lại câu trả lời của Chúa Giêsu cho chàng thanh niên trong phúc âm, gọi Ngài là Thầy Nhân Lành. Chỉ có Thiên Chúa là đấng nhân lành. Như vậy, chúng ta là kẻ xấu hay sao? Không phải vậy. Nửa này, nửa kia. Chúng ta vẫn luôn có vết thương của tội nguyên tổ, khiến chúng ta không luôn luôn tốt lành. Cũng có những lúc cha nổi giận, nhưng không cắn. Đôi khi cha cũng nổi giận, khi có người làm điều không tốt. Nhưng cha dừng lại, và suy nghĩ về những lần cha đã làm cho người khác nổi giận. Và cha nghĩ, mình cũng đã làm cho người khác nổi giận. Đúng vậy, bao nhiêu lần. Vì thế mình không có quyền nổi giận. Giận dữ là điều làm cho tâm hồn bị nhiễm độc. Bao nhiêu lần cha thấy các trẻ em kinh hãi vì cha mẹ chúng, hoặc ở trường người ta trách mắng chúng. Khi một người giận dữ và trách mắng, thì họ làm hại, gây tổn thương. Trách mắng người khác cũng như đâm một con dao vào tâm hồn, và đó không phải là điều tốt. Có những người mà các con chắc chắn là biết. Họ có một tâm hồn cay đắng, luôn cay đắng. Họ sống trong giận dữ. Dường như mỗi buổi sáng, họ đánh răng bằng giấm, nên mới nổi giận như vậy. Người như thế là người bệnh hoạn. Về sự dốc lòng trong năm mới, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã đưa ra những điều dốc lòng khi tĩnh tâm. Đó là cầu nguyện nhiều hơn. Vì các giám mục linh mục phải hướng dẫn dân Chúa trước tiên bằng lời cầu nguyện. Đó là việc phục vụ đầu tiên. Với câu hỏi, khi còn nhỏ, Đức Giáo Hoàng mơ ước trở thành gì? Ban tối khi xem TV với gia đình, con thấy bao nhiêu là điều đau buồn, thê thảm. Thế giới cứ luôn như vậy sao, cả khi con lớn lên? Về câu hỏi thứ nhất, cha kể ra, chắc các con thế nào cũng cười. Khi còn nhỏ, cha thường đi với bà nội, có khi theo mẹ đi chợ để mua đồ. Chợ dọc theo con đường ấy, có người bán rau, người bán trái cây, thịt, cá. Một hôm, ở nhà, cha được hỏi, lớn lên con muốn làm gì? Cha trả lời, con muốn làm ông hàng thịt. Tại sao? Tại vì ở chợ ấy, ông hàng thịt có 3-4 chỗ để bán thịt. Ông cầm dao và cắt thịt rất là nghệ thuật. Và cha thích nhìn ông làm như thế. Bây giờ thì ý tưởng thay đổi rồi. Về câu hỏi thứ hai, nghiêm chỉnh hơn, đó là những tin tức đau buồn ở TV. Đúng vậy, có bao nhiêu người đau khổ trên thế giới ngày nay, bao nhiêu chiến tranh. Chỉ cần nghĩ đến Trung Đông, nơi Chúa Giêsu sinh ra, vẫn còn chiến tranh. Chiến tranh ở Ukraine và nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin. Chiến tranh gây ra nghèo đói, đau khổ, bất hạnh. Các con là những thiếu nhi, thiếu niên được ơn Chúa, có thể ca hát. Nhưng có bao nhiêu trẻ em không có gì để ăn, không được cấp sách đến trường, vì chiến tranh, nghèo đói, hoặc vì không có trường học. Có những trẻ em bị bệnh và không được đến nhà thương. Các con hãy cầu nguyện cho các trẻ em ấy. Thế giới có thể tiến triển. Trong thế giới có cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác. Có cuộc tranh đấu giữa ma quỷ và Thiên Chúa. Điều này vẫn còn. Nếu mỗi người trong chúng ta muốn làm một điều xấu ấy là do ma quỷ xúi dục. Đó là cuộc chiến tranh chống lại sự thật của Thiên Chúa, chống lại sự thật về cuộc sống, chống lại niềm vui. Cuộc tranh đấu giữa ma quỷ và Thiên Chúa sẽ kéo dài đến tận thế, như Kinh Thánh đã dạy. Tất cả chúng ta ở trong một chiến trường. Đức Thánh Cha kể ra bao nhiêu những hội đoàn hoặc những người âm thầm làm việc thiện mà báo chí truyền hình không nói tới. Có bao nhiêu gia đình thánh thiện, bao nhiêu cha mẹ giáo dục con cái tốt đẹp. Ma quỷ làm bao nhiêu điều xấu xa. Đúng vậy, nhưng Thiên Chúa cũng có bao nhiêu người thánh thiện trên thế giới. Những việc làm của họ người ta không thấy trên truyền hình. Tại sao? Vì những điều đó không làm tăng số khán thính giả của đài. Tại sao người ta không thấy trên truyền hình những nữ tu dòng kiếm dành cuộc đời cầu nguyện cho mọi người? Vì điều này chẳng mấy ai quan tâm. Có lẽ người ta quan tâm hơn đến những nữ trang của một hãng quan trọng, những thứ phù vân hào nhoáng. Nhưng chúng ta đừng để mình bị lường gạt. Sau đó Đức Thánh Cha đã ban phép lành kết thúc cho các em và hẹn gặp lại các em trong thánh lễ sáng ngày Tết Dương lịch tại đền thờ Thánh Phêrô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn tóm lược các sự kiện nổi bật trong sinh hoạt của giáo hội toàn cầu trong năm 2015. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những sự kiện nổi bật trong sinh hoạt của giáo hội tại Việt Nam. Bản tóm lược này do Ban biên tập trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. 1. Hồng Y thứ 6 của Giáo hội Việt Nam. Trong công nghị Hồng Y ngày 14 tháng 2 năm 2015, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo phận Hà Nội, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nâng lên hàng Hồng Y. Ngài là vị Hồng Y thứ 6 của Giáo hội Việt Nam. 2. Đức Hồng Y Fernando Filoni thăm Giáo hội Việt Nam. Nhận lời mời của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã đến thăm mục vụ Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 năm 2015. 3. Giáo hội Việt Nam sẽ có Học viện Công giáo. Ngày 21 tháng 10 năm 2015, tại Roma, Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh đã trao sắc lệnh thành lập Học viện Công giáo Việt Nam cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chấp thuận cho Hội đồng Giám mục Việt Nam mở học viện và đã trao quyết định vào ngày 6 tháng 8 năm 2015 tại trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. 4. Đại hội Loan báo tin mừng toàn quốc lần thứ 3. Đại hội Loan báo tin mừng toàn quốc lần thứ 3 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 năm 2015 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Huế, với chủ đề Canh tân hoạt động loan báo tin mừng tại Việt Nam ngày nay. Tham dự đại hội có Quý Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng, Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, và Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng 76 linh mục, 63 tu sĩ nam nữ và 68 anh chị em giáo dân. 5. Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 13. Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức hàng năm, luân phiên tại các giáo phận trong giáo tỉnh. Năm 2015, đại hội lần thứ 13 diễn ra tại Tổng giáo phận Hà Nội trong hai ngày 17 và 18 tháng 11 với chủ đề Anh em là muối và là ánh sáng trần gian. 6. Giáo phận Vinh kỷ niệm 170 năm thành lập. Giáo phận Vinh được thành lập từ năm 1846, nhưng đã đón nhận hạt giống đức tin từ năm 1629. Trong dịp đại lễ kỷ niệm 170 năm thành lập, thánh lễ tạ ơn được cử hành ngày 15 tháng 8 năm 2015 do Đức Hồng Y Phêrô Tổng Giám mục Hà Nội chủ tế, và ngày hôm trước còn có các chương trình rước đuốc và thắp lửa truyền thống, diễn nguyện 170 năm rạng ngời đức tin. 7. Giáo phận Cần Thơ kỷ niệm 60 năm thành lập. Ngày 1 tháng 12 năm 2015, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Cần Thơ đã hân hoan mừng hồng ân 60 năm thành lập giáo phận trong thánh lễ tạ ơn tại Trung tâm Mục vụ. Giáo phận Cần Thơ được khai sinh ngày 20 tháng 9 năm 1955, tách ra từ giáo phận mẹ Nam Vang, khi ấy có hơn 51.000 giáo dân trong 85 họ đạo với 67 linh mục. Trải qua 4 đời giám mục, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền, Đức cha Jacobe Nguyễn Ngọc Quang, Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận và nay là Đức cha Stefano Tri Biểu Thiên. Giáo phận Cần Thơ hiện có hơn 180.000 giáo dân, trong 148 giáo xứ và một số giáo điểm, 208 linh mục, khoảng 500 tu sĩ nam nữ. Tuy vậy, tỷ lệ người Công giáo chỉ chiếm khoảng 3,6% trên tổng số dân hơn 5 triệu cư dân địa phương. 8. Giáo phận Xuân Lộc đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Ngày 18 tháng 9 năm 2015, Giáo phận Xuân Lộc đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, với sự tham dự của các đức giám mục Việt Nam sau hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2015 tại Tòa Giáo mục Xuân Lộc. Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi thuộc xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, được xây dựng để tôn kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và sẽ trở thành trung tâm hành hương, nơi mọi người đến để cầu nguyện, tĩnh huấn. 9. Bổ nhiệm giáo mục. Ngày 4 tháng 6 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiao Phala, làm giám mục phó giáo phận Xuân Lộc. Ngày 7 tháng 10 năm 2015, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị, hiện là chính sứ giáo xứ Phương Nghĩa, giáo phận Kon Tum, làm giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum, thay cho Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh, được Đức Thánh Cha chấp thuận cho nghỉ hưu. Cùng ngày 7 tháng 10 năm 2015, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, hiện là phó giám đốc và giáo sư triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ, làm giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long, chống tòa từ khi Đức giám mục Thomas Nguyễn Văn Tân qua đời ngày 17 tháng 8 năm 2013. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, tổng đại diện giáo phận Bà Rịa, làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa. 10. Qua đời. Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, qua đời ngày 21 tháng 4 năm 2015 tại Vĩnh Long, hưởng thọ 68 tuổi. Tại hội nghị khoáng đại lần thứ 3 của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, được tổ chức tại Philippines vào tháng 11 năm 2015, Đức ông Phêrô đã được hội nghị tuyên dương và ghi ơn, vì cả cuộc đời đã tận tâm với sứ vụ loan báo tin mừng qua phương tiện truyền thông. Cũng đầu tháng 11 năm 2015, Giáo hội Công giáo tại Philippines đã truy tặng Đức ông Phêrô giải thưởng Serviam vì những cống hiến của Đức ông cho ngành truyền thông Công giáo tại Philippines nói riêng và tại châu Á nói chung. Đây là lần thứ 37 giải thưởng truyền thông Công giáo Philippines được trao tặng. Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, nguyên giáo mục giáo phận Phan Thiết, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 6 tháng 5 năm 2015 tại tòa giám mục Phan Thiết, hưởng thọ 88 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày tóm lược các sự kiện nổi bật trong sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam trong năm 2015. Bản tóm lược này do Ban biên tập trang tin điện tử Hội đồng Giáo mục Việt Nam thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau đề tài Niềm vui cho bạn, tình yêu và hy vọng.
Hãy thân cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Niềm vui giữ bạn dịu dàng, khó khăn cho bạn an khang. Đau khổ giúp sống tình người, thất bại giữ bạn khiêm nhu. Thành công giúp bạn hăng say, bạn bè cho bạn lời hay. Tiền của thỏa mãn nhu cầu, đức tin tiêu tán buồn đau. Cương quyết làm đời bạn đẹp, mỗi ngày hôm nay hơn hôm qua. Làm được những điều nói trên, đó là mục đích của tình yêu, yêu mình, yêu người và yêu Chúa. Tình yêu chấp nhận mình là mình và làm những gì có thể cho mình được hạnh phúc. Tình yêu giúp mình chấp nhận khó khăn trong cuộc sống, vì khó khăn cho mình sức mạnh. Khi bạn yêu bạn cách chính đáng, bạn sẽ hiểu cách thức yêu người khác, và một khi bạn yêu người chung quanh, bạn sẽ dễ dàng gặp Chúa vì Ngài đang ở trong những người chung quanh. Chính Ngài là hiện thân của tình yêu. Nhưng để tập luyện yêu thương, bạn cần phải trải qua những lúc đau khổ gian truân, vì đau khổ tôi luyện con người bạn nên con người thật, thật với mình, thật với người và thật với Chúa. Câu chuyện sau đây giúp bạn hiểu chấp nhận đau khổ là cần thiết như thế nào. Alexander Solzhenitsyn, một trong những tên tuổi lỗi lạc hiện nay trong lịch sử thế giới. Nhiều tác giả kể lại cuộc đời ông như sau. Ông là một trong những người tù trong trại tập trung khép tiếng là độc ác. Cũng như các tù nhân khác, ông bị đày ải và làm việc cực nhọc, phải nhịn đói và bị tra tấn nếu ông làm việc chậm trễ. Ngày kia, ông mất hẳn tinh thần muốn sống và chiến đấu để sống. Ông đè xẻng xuống và chậm chạp lê lết tới ghế gỗ. Ông hình dung ngay lúc đó một tên gác sẽ tới và chĩa súng làm ông đứng dậy. Nếu ông chậm trễ, hắn sẽ đả thương ông bằng báng súng hoặc bằng chiếc xẻng sắt của ông, và rồi hắn ta đẩy ông xuống hố y như đẩy một con chó chết tanh hôi. Mặc kệ, ông vẫn ngồi xuống và đầu ông gục trên ngực thảm hại. Nhưng ông cảm thấy sự hiện diện của một người. Ông ngẩng đầu lên, bắt gặp cụ già với bộ mặt nhăn nheo vì cực khổ và sương gió. Cụ già này vẽ bằng ngón chân trên đất hình thánh giá. Alexander nhìn cái thập tự nguệch ngoạc vẽ trên đất, lập tức ông thay đổi cách nhìn và tự thâm tâm ông hiểu rằng là một con người như ông, làm sao ông có thể đương đầu với cả một chế độ, và đồng thời ông cũng hiểu rằng cây thập tự đó chính là niềm hy vọng của nhân loại trong lúc đen tối nhất của lịch sử dưới thời đế quốc La Mã. Thánh giá là sức mạnh vô song của nhân loại, và nhờ thánh giá con người có thể làm bất cứ việc gì. Ông đâu biết rằng qua cảm nghiệm này ông đã viết lại và đã làm cho cả thế giới rung động hăng say về tư tưởng tích cực của ông về sự thật và tự do. Các bạn thân mến, yêu là hy vọng, yêu không bao giờ làm mình dậm chân tại chỗ, yêu là biết chọn lựa, yêu là sự thật và yêu là tự do. Thánh Gioan Tông Đồ có lần đã nói, nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối, và ai không yêu thương người anh em mình mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Tình yêu làm cho mọi sự vui tươi, êm dịu và đáng sống. Tình yêu là cái vại chứa đựng niềm vui. Mẹ Teresa Calcutta nói rằng, niềm vui là tình yêu, niềm vui là cái lưới để bạn bắt các linh hồn cho Chúa. Thiên Chúa yêu thích người hy sinh trong niềm vui. Người nào cho nhiều nhất chính là người cho niềm vui. Cách tốt nhất để chúng ta tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và những người chung quanh là chúng ta chấp nhận tất cả vì niềm vui. Một trái tim vui tươi là kết quả của một trái tim được tình yêu đốt cháy. Có lần, Thánh Phaolô khi nói về tình yêu, nghĩa là đức mến, đã dùng những danh từ hào hùng như sau. Ngài nói, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Với những lời của Thánh Phaolô Tông Đồ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Chưa ông sâu khánh về đời, men đua pha
đông vui lên lời bạn ơi, đời ta có Chúa. Hãy đông vui lên lời bạn ơi, tình Chúa gọi mời. Bạn hãy nhìn lên trên bầu trời, sáng vui đẹp người. Bạn hãy tin rằng thầy của mình chẳng chứa ân tình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiên Khải phụ trách.
Lễ dâng Đức Maria vào đền thánh bên Tây Phương. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh bên Đông Phương. Các bài đọc cử hành lễ đã có hình thái xác định vào thế kỷ thứ 9 do nỗ lực của Giorgio di Nicomedia. Nhưng nòng cốt của nó bắt nguồn từ thế kỷ thứ 6, thứ 7 và vô danh, rồi sau đó có thêm bài thánh thi Contagion được gán cho một đan sĩ tên là Giorgio Khiêm Nhường, nhưng chắc chắn nó thuộc thế kỷ thứ 7. Một kinh nguyện thánh thể lễ vọng do Giuseppe Linografo soạn, một kinh nguyện thánh thể được gán cho Giorgio di Nicomedia và một kinh khác được gán cho Kier Basilio, chắc chắn là một người viết thánh thi thuộc thế kỷ thứ 10. Vài thánh thi được gán cho Giorgio Agiopolita thuộc thế kỷ thứ 7, thứ 8, hay cho Leone Magistro, tác giả sống giữa thế kỷ thứ 9 và thứ 10, và cho Giorgio di Nicomedia. Hôm nay chúng ta tìm hiểu lễ dâng Đức Maria vào đền thánh bên Tây Phương. Vào thời Đức Giáo Hoàng Sergio I, việc du nhập lễ này không thành công và Tây Phương đã lần lữa khá lâu trước khi chấp nhận lễ dâng Đức Maria vào đền thánh. Nhưng ngay từ thế kỷ thứ 9, lễ đã được các đan viện Đông Phương cử hành tại miền Nam Italia, từ đó nó lan sang Anh Quốc vào thế kỷ thứ 11. Nhưng chỉ vào năm 1373, lễ này mới bắt đầu được cử hành trong triều giáo hoàng tại Avignon bên Pháp. Người sốt sắng phổ biến lễ này là Philippe de Messier, từng sống lâu năm tại đảo Chypre và đã học biết lễ Hy Lạp được cử hành tại đây. Đức Giáo hoàng Gregorio XI cho phép cử hành với thánh lễ và kinh thần vụ. Năm 1472, Đức Giáo hoàng Sisto IV trải rộng lễ ra trong toàn giáo hội công giáo với kinh thần vụ đặc biệt. Vào năm 1568, Đức Giáo hoàng Pio V công bố sắc lệnh Quod Anobis cấm cử hành lễ. Năm 1585, Đức Giáo hoàng Sisto V công bố sắc chỉ Intemerate đem lễ vào trong lịch phụng vụ trở lại và dạy cử hành với lễ sinh nhật Đức Mẹ, chỉ thay đổi tên lễ thôi. Đức Giáo hoàng Clemente VIII thay đổi và nâng nó cùng với các lễ nhỏ khác của Đức Mẹ lên hàng lễ lớn gấp hai lần. Vào thời Đức Giáo hoàng Biển Đức XIV, lễ lại gặp một nguy hiểm khác nữa. Năm 1849, Đức Giáo hoàng Pio IX công bố sắc lệnh Ut Beatissimam Virginem cho các giáo phận vùng Napoli, Nam Italia, nâng lễ lên hàng hai lần bậc hai. Theo sau cuộc cải cách phụng vụ của Công đồng Trung Vatican II, lễ dâng Đức Maria vào đền thánh chỉ còn là lễ nhớ thường, với các lời nguyện phụng vụ chung của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Đức Giáo hoàng Paulo VI nhắc đến ngày lễ này trong số 8 của tài liệu Marialis Cultus, nhưng chỉ vì giáo hội Đông Phương. Việc chấp nhận ngày lễ từ phía các giáo hội Đông Phương khác có một lịch sử chưa hoàn toàn rõ ràng. Giáo hội Cốp Ai Cập và giáo hội Ethiopia đã mừng lễ dâng Đức Maria vào đền thánh từ thời rất xa xưa, nhưng các giáo hội khác xem ra mãi sau này mới đưa lễ vào lịch phụng vụ, có lẽ do ảnh hưởng của Tây Phương. Sau đây là các sự kiện lịch sử liên quan tới ngày lễ. Các phúc âm im lặng không nói gì tới cuộc đời của Đức Maria trước biến cố truyền tin. Chỉ có phúc âm mạo thư của Thánh Giacôbê kể lại các biến cố. Maria được thân mẫu thụ thai, sinh ra, được dâng vào đền thờ để làm trọn lời cha mẹ khấn hứa với Thiên Chúa là nếu cho họ có con thì sẽ dâng con vào đền thánh. Lễ đính hôn với Giuse, biến cố truyền tin, lễ Chúa Giáng sinh và biến cố ba vua tìm tới thờ lạy Chúa Hải Nhi cứu thế. Phúc âm mạo thư Giacôbê kể lại biến cố dâng bé gái Maria vào đền thánh như sau. Bé gái lên 3 tuổi, và ông Gioa-kim nói, hãy gọi các con gái Do Thái không tỉ vết, và mỗi người cầm một cái đèn, và để đèn cháy để cô bé không quay lại đằng sau, và tim của nó không bị giữ lại ngoài đền thờ của Chúa. Và các cô gái đã làm như vậy cho tới khi họ lên đền thờ của Chúa. Và vị thầy cả tiếp đón cô, và sau khi hôn cô, ông chúc lành cho cô và nói, Chúa đã vinh danh tên của con trong mọi thế hệ, nơi con, trong các ngày cuối cùng, Chúa sẽ làm cho thấy ơn cứu rỗi người ban cho con cái Israel. Và ông cho cô bé ngồi trên bậc thứ 3 của bàn thờ, và Chúa cho cô tràn đầy ơn thánh người và cô múa, và tất cả nhà Israel yêu mến cô. Và cha mẹ cô đầy cảm phục chúc tụng Thiên Chúa vì cô đã không tìm quay trở lại đằng sau. Và Maria ở trong đền thờ của Chúa, dưỡng nuôi mình như một chim bồ câu và nhận thức ăn từ tay một thiên thần. Giai thoại dễ thương này đã luôn luôn chiếm chỗ danh dự bên Đông Phương, như chúng ta có thể thấy nơi các yếu tố phụng vụ được cử hành ngày 21 tháng 11. Bên Tây Phương lễ đã chỉ được chấp nhận sau này và với rất nhiều lưỡng lự. Rồi các lưỡng lự ấy trở thành sự khước từ dưới cái búa tàn phá của phong trào Tin Lành. Những người đầu tiên nghi ngờ ngày lễ này là các sử gia Magdeburg. Trong số các học giả công giáo, người đầu tiên trao ban trọng lượng cho việc chối bỏ ấy là tu sĩ Giacinto Seri dòng Đa Minh, và cuốn sách của tu sĩ đã bị cấm. Theo tu sĩ Seri, việc dâng Đức Maria vào đền thánh bị nghi ngờ và hoàn toàn không chắc chắn. Trái lại, Đức Hồng Y Lambertini, sau này là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14, xác nhận rằng, chúng tôi là những người không muốn xa rời, cho dù chỉ là một chút, phán đoán chung của giáo hội. Chúng tôi tuyên bố chắc chắn rằng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc đã được dẫn vào đền thờ để được giáo dục ở đó. Vào các thời sau này, có một loại phê bình ít nhiều triệt để, ném các bóng nghi ngờ trên ngày lễ, và vì thế cũng làm mất đi giá trị thực tại của chính sự kiện. Có vài tác giả tiểu sử của Đức Maria đã bỏ qua giai thoại này và xếp nó vào loại truyền thuyết và ngụ ngôn. Liên quan tới giá trị lịch sử của giai thoại này, có ý kiến đáng chú ý của hai học giả Roscini và Peretto. Học giả Roscini cho rằng giai thoại hòa hợp với các thói quen của người Do Thái được nhắc tới trong chính các văn bản kinh thánh. Đó là thói quen dâng con trai con gái để chúng phục vụ Thiên Chúa như được nhắc tới trong chương 27 sách Lê-vi. Giave phán với ông Mô-sê rằng, hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, nếu ai muốn giữ trọn lời khấn hứa dâng một người con cho Giave thì phải định giá như sau. Nếu là phái nam từ 20 đến 60 tuổi thì phải định giá là 15 lượng bạc tính theo đơn vị đo lường của Thánh Điện. Nếu là phái nữ thì phải định giá là 9 lượng, từ 5 đến 20 tuổi thì phải định giá nam là 6 lượng, nữ là 3 lượng, từ 1 tháng đến 5 tuổi thì phải định giá nam là 15 chỉ bạc, nữ là 9 chỉ bạc, từ 60 tuổi trở lên thì phải định giá nam là 45 chỉ bạc, nữ là 3 lượng. Nếu ai túng thiếu không trả nổi giá đó, thì phải đặt nó trước mặt tư tế để tư tế định giá. Tư tế sẽ dựa vào khả năng của người khấn hứa mà định giá. Sách xuất hành chương 38, sách các vua 1, 2 chương 11 và 12, và phúc âm Thánh Luca chương 11 câu 37, xem ra cho thấy sự hiện hữu của một toán nam nữ phục vụ lều tạm. Còn sách các vua 4 chương 28 câu 11 và 1 Paralip chương 9 câu 26 và câu 33, có nói tới các phụ nữ sống trong các nơi gần đền thờ. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng giai thoại này, học giả Peretto trái lại kết luận rằng, nếu lột giai thoại khỏi tất cả các cơ cấu chồng chất lên trên, xem ra có thể nói rằng, truyền thống tiên khởi kể lại lễ dâng vào đền thánh như là một nghi thức đơn sơ, giải một lời khấn hứa, có thể có của bà mẹ. Trên bình diện này dự phóng xem ra không thể là không có, và nó sẽ biện minh cho ngày lễ dâng Đức Maria vào đền thánh, được cử hành vào ngày 21 tháng 11. Nhưng truyền thống trở thành truyền thuyết khi khiến cho Đức Trinh Nữ ở trong Thánh Điện Jerusalem như thể là một trường của các trinh nữ được chỉ định để phục vụ Thiên Chúa và các tư tế. Nếu cơ cấu này đã hiện hữu, thì sử gia Giuse Flavio chắc chắn đã không bỏ quên trong việc miêu tả đền thờ. Như đã biết, các tác phẩm mạo thư Tân Ước nảy sinh nhằm trả lời cho tính tò mò của tín hữu, muốn biết một số các chi tiết liên quan tới cuộc sống của Chúa Giêsu cũng như của Đức Mẹ. Chúng có thể bao gồm một số các dữ kiện đã được truyền lại trong truyền thống cộng đoàn Kitô, vì thế chúng có thể chứa đựng một số dữ kiện lịch sử, nhưng được thêm thắt cho hấp dẫn theo cảm quan của giới tín hữu bình dân, ưa thích các câu chuyện lạ lùng. Dầu sao đi nữa, lễ dâng Đức Maria vào đền thánh Jerusalem cũng có ý nghĩa thiêng liêng và thần học quan trọng. Trước hết là thực tại tôn giáo, ngày lễ biểu tượng cho sự thật cao vời nhất. Thánh hiến cuộc sống của Đức Trinh Nữ cho Thiên Chúa ngay từ những giây phút đầu đời. Và trong truyền thống của mình, giáo hội đã rất tôn kính sự thánh thiện của mẹ Maria. Thứ hai, đó là thời gian chuẩn bị Đức Maria cho ơn gọi tuyệt vời của người là mẹ Thiên Chúa nhập thể làm người. Và thứ ba, nó nêu bật sự kiện Đức Maria là đền thờ thánh thiện sống động của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Khi nói về các vị thừa sai đã đổ máu đào trên quê hương Việt Nam để đem tin mừng đến cho dân Việt, chúng ta không thể không nói đến ba vị thừa sai lỗi lạc và can đảm nhất trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Đó là Đức cha Hermosilla Liêm, Đức cha Stefano Thể và Đức cha Retolio. Đây là ba cột trụ nâng đỡ giáo hội Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn bách hại. Riêng Thánh Giám mục Hermosilla Liêm
luôn đứng đầu sổ truy nã của ba triều vua. Tuy nhiên, Ngài đã hoàn thành sứ mệnh truyền giáo cách xuất sắc. Geronimo Hermosilla Liêm sinh ngày 30 tháng 9 năm 1800 tại Tây Ban Nha. Từ nhỏ, cậu được theo học với các cha dòng Biển Đức, nhưng duyên kỳ ngộ đã đưa cậu đến với dòng Đa Minh. Cậu được lãnh tu phục năm 19 tuổi. Sau khi khấn dòng năm 24 tuổi, thầy Hermosilla và 11 tu sĩ cùng dòng tình nguyện đi truyền giáo ở Viễn Đông và đã đến Manila. Tại đây, Ngài được thụ phong linh mục. Năm 28 tuổi, Ngài tình nguyện đến Việt Nam cùng với ba thừa sai Pháp. Tháng 4 năm 1841, Ngài làm đại diện tông tòa và được tấn phong giám mục. Dưới thời vua Thiệu Trị, tình thế bách hại tạm lắng. Đức cha Liêm đã cho tu sửa các nhà thờ bị tàn phá, mở lại các trường dạy giáo lý, tổ chức các tuần đại phúc, phát động chương trình lần hạt mân côi, lập lại các chủng viện, khôi phục lại các nhà dòng, đào tạo linh mục. Ngài đã để lại cho các giáo phận dòng ở miền Bắc Việt Nam một nét đẹp văn hóa, đó là năm 1844, Ngài mở lễ kính thánh Đa Minh cách rất trọng thể. Các linh mục, tu sĩ, giáo dân thay nhau về Nam An suốt 8 ngày liền. Họ gặp nhau chia sẻ tin tức và kinh nghiệm sống đạo của mình. Thánh lễ đại trào duy nhất của Đức Cha Liêm sau này đã trở thành tập tục lễ đầu dòng trong giáo phận. Ngày 22 tháng 8 năm 1844 tại Đông Xuyên, Đức Cha Liêm rửa tội cho 44 người, trong đó có một chánh tổng, một phó tổng, 8 lý trưởng và một thầy cúng. Công việc đáng ghi nhớ nhất là Ngài đã xin tòa thánh cho phân chia giáo phận thành hai, giáo phận Trung Đàng Ngoài và giáo phận Đông Đàng Ngoài. Ngài đang đổ công sức xây dựng giáo hội Việt Nam thì cuộc bách hại đạo của vua Tự Đức bắt đầu. Nếu hình ảnh ba cây thánh giá trên đồi Can Bê xưa, ở đó Chúa Giêsu bị án oan giữa hai tên trộm, làm cho nhiều người qua lại dừng chân, thì hình ảnh thương tâm của ngày mùng 1 tháng 11 năm 1861 đã khắc sâu trong lòng giáo dân Việt Nam. Ba vị truyền giáo cùng quê hương Tây Ban Nha, Đức cha Hermosilla Liêm, Đức cha Ocha Vinh và cha Amato Bình cùng bị nhốt trong củi, cùng bị trói vào cột và cùng bị chém đầu sau một tiếng trống. Đức cha đã nằm xuống, nhưng chân lý của Ngài đã truyền giảng, phong thái và nhiệt tâm của Ngài vẫn sống mãi trong các tín hữu và hàng giáo sĩ của giáo phận. Đức Giáo hoàng Phaolô VI từng nhắc nhở các vị mục tử trong giáo hội rằng: "Ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu có là thầy dạy thì cũng phải là những chứng nhân." Hơn lúc nào hết, giáo hội Việt Nam của chúng ta đang cần những vị mục tử nhân lành, dám sống và dám chết, và nên gương mẫu cho đoàn chiên của mình. Chiêm ngắm gương thánh giám mục Hermosilla Liêm, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng giáo hội bằng cuộc hiến tế của Chúa. Bởi thế, chúng con vững tin rằng không có một thế lực trần gian nào có thể làm hủy hoại hay triệt phá giáo hội được. Trong lòng tin đó, xin Chúa ban cho giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con có được những vị mục tử nhân lành, dám sống và làm chứng cho chân lý của Chúa. Xin cho các ngài luôn biết lấy lời Chúa mà bảo ban dạy dỗ, lấy chính đời sống đạo hạnh làm đuốc soi đường cho đoàn chiên tiến về quê hương vĩnh cửu. lấy tình yêu mục tử mà đối xử tốt với đoàn chiên, và nhất là dám can đảm hy sinh để bảo vệ đàn chiên trước những thế lực xấu xa đang tìm cách bách hại đạo. Chúng con cũng nài xin Chúa ban cho chúng con lòng trung thành đối với giáo hội và sự tuân phục đối với các đấng bản quyền mà Chúa đã đặt lên làm người mục tử chăm sóc chúng con.
Khắp nẻo đường xa, theo thầy đi tới nương xa ruộng gần, đôi tay theo hạt ân cần, cho bao hạt luôn nảy mầm mang đơm bông. Theo thầy con đường gì không, chăm lo chiều hôm vun tới trông mong từng ngày, cho con ơn phúc tràn đầy, công lao con được vì thầy đời này má dấp chăm. Theo thầy con đường gì không, chăm lo chiều hôm vun tới trông mong.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2016 thịnh vượng và hạnh phúc.